Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài học số 99, phần thứ hai của bài học đề tài Tôn thờ chiên con. Chúng ta sẽ tiếp tục học về sự mặc khải trên thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ Giăng, trọng tâm về sự thờ phượng Chúa trên thiên đàng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 5 từ câu 1 tới câu số 8. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không có ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa, sứ tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Khi Giăng viết trong câu 1, rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Sứ đồ Giăng viết về một điều hết sức là nhiệm màu. Ở đây trên ngôi, Đức Chúa Trời đang ngự, và trong tay hữu Ngài, tay của thẩm quyền, tay của hành động, có một quyển sách. Và ông thấy rất chi tiết, đó là ở trong tay Chúa thay vì trên tay. Sứ đồ Giăng đang muốn phân biệt một vấn đề, đó là bàn tay cầm quyển sách này đang mở ra chứ không nắm lại. Nghĩa là Đức Chúa Trời trên ngôi và Ngài đang cầm một quyển sách, đang muốn giao sách đó cho một nhân vật thứ hai có thẩm quyền để thi hành những gì viết trong sách. Một bàn tay cầm lấy cuốn sách, bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay là quyển sách, sẵn sàng để giao cho, ban cho và đang chờ đợi một sự tiếp nhận. Ở đây bắt đầu một tiến trình trao lại giao phó một trách nhiệm. Đức Chúa Trời trên ngôi, Ngài đang muốn giao sách đó cho một nhân vật thứ hai để nhận lấy trách nhiệm này. Và quyển sách trong tay của Đức Chúa Trời thì là một quyển sách không phải là một quyển sách để đọc, vì viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Đây là một hồ sơ, đây là một văn bằng trong luật pháp. Trong lần học trước chúng ta đã học từ tiên tri Jeremy trong đoạn số 32, câu số 6 tới câu số 15 và đã thẩm định rằng đây là tờ kế ước đất đai bất động sản. Đây là một tờ hồ sơ được viết trên da thú hoặc giấy cán ra từ cây sậy và cuộn tròn trên một thanh gỗ với 7 cái ấn được gắn vào nơi mép bìa của cuốn sách. Cho nên đây là một bản công tra, một văn bằng giao kèo chính thức, là giấy tờ văn kiện của một sự buôn bán, trao đổi hay là giấy tờ sở hữu chủ của bất động sản. Vì ấn được dán ở mép bìa của tờ di chúc hay là tờ hồ sơ này, cho nên khi mở cuốn sách ra thì đọc một phần, rồi phải mở một ấn nữa đọc phần kế tiếp, rồi mở ấn nữa đọc cho đến khi hết cuốn sách. Làm như vậy để không có ai có thể xem lén đọc cái dữ kiện trong cuốn sách mà không phải là người có thẩm quyền để đọc. Sứ đồ Giăng thấy được trong sự mặc khải rằng đây là một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Ở đây là trường hợp mà tờ giao kèo được dùng để thế chân hay là để cấn nợ. Mục đích là để gia hạn thì giờ để có thể giải quyết vấn đề cần thiết. Khi một người có quyền sở hữu nhưng mà mắc nợ tiền bạc không thể trả lại được và phải dùng bất động sản để thế chân để cấn cho số tiền mình mắc nợ nhưng không trao quyền sở hữu, chỉ muốn có thời gian gia hạn để thanh toán chuyện nợ nần, thì trong trường hợp này lấy cuốn hồ sơ hay là tờ kế ước và bên ngoài cuốn hồ sơ này sẽ viết thêm điều kiện của món nợ và thời gian phải trả nợ lại cho đầy đủ để có thể hoàn trả lại tờ kế ước chứng minh thư mà mình dùng để cấn vào hay là thế chân. Nghĩa là tờ khế ước hữu chủ bất động sản này được dùng để bảo đảm cho một món nợ phải trả. Ở bên trong vẫn giữ như cũ, không cần gỡ ấn ra vì không có gì thay đổi nội dung ở bên trong. Nhưng bên ngoài sẽ ghi thêm là nợ nần bao nhiêu và làm thế nào để trả. Và theo truyền thống và luật lệ thì phải thanh toán trong vòng 7 năm tối đa. Phải thanh toán trong vòng 7 năm để có thể lấy lại tờ khế ước sở hữu chủ mà dùng để cấn vào món nợ. Như vậy chúng ta hiểu rằng cuốn sách này là một chứng minh thư chính thức về quyền sở hữu và chỉ có những người có sự liên hệ cần thiết và có quyền thừa hưởng mới có được phép mở ra. Đồng thời bất động sản này hiện đang bị thế nợ dùng để bảo đảm cho một món nợ cần thanh toán trong vòng 7 năm. Chúng ta đã hiểu vấn đề, đó là chủ quyền của trái đất. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo trái đất, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài tạo ra vũ trụ và đặc biệt trái đất này, Kinh Thánh dạy rằng Chúa là sở hữu chủ, không có ai có thể đặt câu hỏi hay là nghi vấn về vấn đề này. Nhưng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, thì Ngài giao cho Adam trọng trách cai quản trái đất. Hãy sanh sản thêm nhiều, hãy làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống, hành động trên đất. Mặc dầu Đức Chúa Trời là sở hữu chủ tối hậu, Ngài giao phó quyền quản trị trái đất và tất cả những vật ở trong đó cho Adam. Nghĩa là Adam được giao trách nhiệm cai quản trái đất trong danh của Chúa và có thẩm quyền cai trị do Chúa giao phó. Nhưng sở hữu chủ thật của trái đất vẫn là Đức Chúa Trời, Chúa vẫn là chủ. Adam là người thi hành trong thẩm quyền của Chúa. Một thí dụ có thể dễ hiểu đó là khi cha mẹ có một chiếc xe gắn máy chẳng hạn, là chủ của chiếc xe, bây giờ giao cho con để nó chạy trong một thời gian. Nó có quyền tự do chạy xe, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với cha mẹ khi sử dụng xe. Trong khi đó, chủ quyền của xe vẫn là cha mẹ, chứ không phải là của con. Giấy tờ xe trong tên cha mẹ làm chủ quyền, quyền sử dụng giao phó cho con trong một thời gian ngắn hạn. Đó là trường hợp của Adam. Chúa tạo dựng nên trái đất này, ban cho Adam quyền và giao cho trọng trách quản trị trái đất. Nhưng khi Adam phạm tội và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời theo lời Satan, thì vấn đề không phải chỉ là cá nhân của Adam mà thôi, nhưng sự sa ngã phạm tội của Adam khi ông đầu hàng Satan thì cũng giao phó tất cả những quyền hạn mà Chúa đã ban cho ông cho Satan nữa. Cho nên ảnh hưởng của quyết định Adam liên hệ đến toàn thế giới, đến cả vũ trụ. Và Kinh Thánh nói về tội lỗi của Adam là thời điểm mà sự cai trị này đã bị đổi chủ. Adam không còn là người cầm chủ quyền nữa, nhưng là Satan qua tội lỗi. Roma đoạn 5 câu 14, nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Nghĩa là ảnh hưởng của tội lỗi của Adam đã lan tràn lên khắp mọi nơi. Và khi Adam theo sự cám dỗ của ma quỷ Satan phạm tội chống nghịch Chúa, thì tội lỗi bắt đầu nắm quyền cai trị thế gian và Satan tước đoạt quyền cai trị của Adam trên thế gian này. Đây là một sự tước quyền thật sự, dầu chỉ là tạm thời. Và Kinh Thánh dùng những từ ngữ để diễn đạt rất rõ ràng, đó là sau khi Adam đầu phục ma quỷ, thì cũng đã giao quyền cai trị trái đất cho ma quỷ là Satan, là quyền mà Chúa đã giao cho mình sử dụng. Cho nên, Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi Satan là vua chúa của thế gian này, trong Phúc Âm Giăng đoạn 12 câu 31. Và trong sự tranh chiến cám dỗ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì quỷ Satan đã nói với Chúa rằng cả thế gian này thuộc về nó, và nó có quyền ban cho Ngài nếu Ngài chịu quỳ xuống thờ phượng nó. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không phản đối, đã không sửa sai Satan. Vì đó là sự thật, Satan có thẩm quyền trên thế gian này như Adam đã có lúc ban đầu. Vì thế sứ đồ Phaolô viết về Satan là chúa của đời này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 và có một sự tranh chiến của chủ quyền và thế lực trên không trung trong khía cạnh thiêng liêng. Và trong sự tranh chiến này thì Satan nắm quyền hoạt động trên trái đất. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Satan là vua cầm quyền chốn không trung và là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Satan đương hoạt động trong cương vị là một người cai quản thế gian giống như cương vị đã giao cho Adam trước khi sa ngã. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời mất quyền sở hữu, bây giờ phải tranh chiến để lấy lại. Nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời đã để cho con người quyền sử dụng và con người xoay bỏ Chúa và theo Satan, cho nên Satan đang thao túng. Và Chúa cho phép quyền thao túng đi ngược lại ý muốn của Ngài trong một thời gian trước khi Ngài giải quyết vấn đề đúng lúc khi Chúa Giê-xu trở lại chung cuộc. Cho nên, khi có người nói rằng Đức Chúa Trời tốt lành, tại sao để thế giới thế này, tại sao con người khổ sở thế kia, tại sao có những thứ bất công, khốn khó, tan tóc xảy ra, câu trả lời của chúng ta nói rằng đừng đổ thừa Chúa, đây là kết quả của tội lỗi, đây là chỗ mà Satan đương thao túng, dầu là được Chúa cho phép. Và Chúa cho phép Satan quyền hoạt động trong một thời gian cũng để thành đạt chương trình của Ngài, chương trình đời đời, chương trình huyền nhiệm của Chúa. Và sau đó Chúa sẽ thanh tẩy mọi vấn đề, giải quyết mọi sự cách tần tượng, cách rõ ràng, cách chắc chắn lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và chúng ta đang thấy trong sự mặc khải của đoạn 5 sách Khải Huyền tiến trình để Chúa thâu hồi trở lại quyền cai trị trái đất. Trên cuộn sách được viết cả hai mặt là vì có một sự thế chân, một sự cấn nợ, một vấn đề xảy ra liên quan đến quyền sở hữu trái đất. Và để có thể lấy trở lại thì những vấn đề cần phải làm, cần giải quyết được ghi ra. Những gì sẽ xảy ra là điều mà Đức Chúa Trời thi hành để trút bỏ ma quỷ khỏi quyền sử dụng trái đất. Và trên cuốn sách sẽ ghi lại những điều Chúa thi hành để thâu hồi quyền tể trị đang làm bị sai trật. Những điều phải thi hành là gì? Là sự phán xét, thanh trừng. Đây là những món nợ phải thanh toán trước khi trái đất và con người có thể trở lại trong sự nguyên lành với đấng sở hữu tối hậu của mình. Và trả giá là sự thạnh nộ phán xét. Tiên tri Ezechiel cũng được ban cho một sự hiện thế tương tự như sứ đồ Giăng. Trước đây tôi đã đề cập đến khải tượng của tiên tri Ezechiel trong Ezechiel đoạn số 1 nói đến ngôi của Đức Chúa Trời. Ông kể rất chi tiết về bốn sinh vật và sự lạ lùng huy hoàng mà Chúa đã tạo dựng nên để tương phản đến sự không thấy được, đến sự rực rỡ không diễn tả được của Chúa. Và tiên tri Ezechiel cũng thấy quyển sách này hàng mấy trăm năm trước khi sự mặc thị được ban cho sứ đồ Giăng. Và tiên tri được ban cho thấy được lời tổng kết ghi ra về điều kiện phải giải quyết, chuyện phải thi hành để đúng theo luật lệ được đặt ra thâu hồi lại khế ước. Ezechiel đoạn 2 câu 9 câu 10. Ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta cầm một bản sách cuốn. Bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Ca thương, than thở, khốn nạn là chuyện phải xảy ra để giải quyết vấn đề tội lỗi và sự phản loạn của Satan và con người trước khi Đức Chúa Trời lấy lại quyền sở hữu. Nếu chúng ta không hiểu những điểm này thì chúng ta sẽ không hiểu những chuyện kế tiếp ở trong sách Khải Huyền. Không hiểu tại sao sứ đồ Giăng phải khóc, tại sao có sự tôn thờ chiên con và hơn hết tại sao có sự phán xét tàn khốc mãnh liệt tiêu diệt phải xảy ra. Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt một cách rõ ràng vấn đề tội lỗi, gian ác và ma quỷ. Ngài sẽ thiết lập trở lại quyền sở hữu mà Ngài đã nắm giữ trên muôn loài vạn vật. Và Chúa sẽ triệt thu quyền sử dụng trái đất đã bị Adam giao cho Satan. Sẽ có 7 năm đại nạn theo kỳ hạn của khế ước. Chủ quyền cai trị của Chúa sẽ được phục hồi. Chúa sẽ thâu lại quyền cai quản mà Satan đã mưu mẹo cướp lấy từ Adam. Và ca thương, than thở, khốn nạn là những điều viết bên ngoài quyển sách, là những điều kiện và sự phán xét phải thi hành để có thể thâu lại quyền sử dụng trái đất. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh này khi chúng ta trở lại với sách Khải Huyền, đoạn 5 câu 2 tới câu 4. Tôi cũng thấy một thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này, dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Khi Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi và đưa tay xà tay trên có một cuốn sách hồ sơ thẩm định quyền sở hữu của cả vũ trụ và chờ đợi để giao cho một người, thì sai thiên sứ lớn tuyên bố điều kiện của người có thể đến nhận cuốn sách này. Một thiên sứ mạnh mẽ, nhấn mạnh về quyền năng oai phong, về sức mạnh và cấp bậc cao trọng. Đây là một thiên sứ quan trọng có quyền lực rõ ràng để làm công tác quan trọng này. Thiên sứ cất tiếng lớn. Dầu không nói, nhưng một số chúng ta đoán rằng đây là thiên sứ Gabriel, vì tên có nghĩa là sức mạnh của Đức Chúa Trời, và Gabriel là sứ giả của Chúa cho những thông báo rất quan trọng trong chương trình của Ngài. Ở đây thiên sứ lớn cất tiếng lớn. Tôi cũng thấy một thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, nói lớn để điều kiện được thông báo ra trên toàn thể vũ trụ, cho tất cả góc trời biển, cho đến khắp nơi qua tất cả mọi giới hạn của vũ trụ. Vì đây là chuyện quan trọng, vì lời tuyên bố vĩ đại phải được nghe thấu cho hết. Tất cả muôn loài vạn vật trong vũ trụ phải nghe được lời tuyên bố này. Thiên sứ tuyên bố gì? Sứ điệp rao truyền là gì? Ai xứng đáng và ai có thể thâu lại quyền tể trị trên thế giới này cho Đức Chúa Trời? Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này ra? Đây là thách thức được truyền rao cho tất cả đáp ứng. Thế gian đã bị lọt vào tay Satan vì tội lỗi của Adam. Dầu Đức Chúa Trời trong quyền tể trị và khôn ngoan đời đời của Ngài đã để cho Satan và tội lỗi một thời gian thao túng hoạt động. Đây cũng nhằm mục đích đời đời của Chúa. Nhưng bây giờ thời điểm đã đến để khai trừ Satan, để thâu lại quyền sử dụng trái đất, để giải quyết vấn đề sở hữu chủ của địa cầu và con người một cách rõ ràng, chắc chắn, một lần đủ cả. Một người hội đủ điều kiện phải trước hết là một người xứng đáng, một người có quyền hạn và đứng trong cương vị, hội đủ điều kiện để thi hành công việc quan trọng này. Một chỗ xứng đáng, một liên hệ xứng đáng, một bản chất xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời để có thể đại diện cho Chúa trên ngôi mà đối đầu với sự phản loạn trên thế gian. Như trong thí dụ về sự chuộc lại đất đai trong Cựu Ước, chúng ta đã nói không phải ai cũng có thể mua đất hay là chuộc đất lại cho khổ chủ. Phải là người có liên hệ máu mủ với chủ nhân, có cương vị trong dòng họ, có quyền thừa hưởng gia tài, phải có điều kiện đúng để chuộc lại đất đai đã bị cầm, bị giao phó trong quá khứ. Ở đây câu hỏi của thiên sứ lớn là, ai là người xứng đáng trước sự đòi hỏi tuyệt đối của Đức Chúa Trời, ai có cương vị, ai đứng chỗ xứng đáng? Phải là người có điều kiện dưới luật pháp mới có thể tháo ấn của tờ kế ước và thi hành những điều khoản ở bên trong. Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Một điều nữa chúng ta phải hiểu đó là không phải chỉ xứng đáng, nhưng phải có bản năng, quyền năng, sức mạnh, khả năng để có thể thi hành điều kiện ghi ra những điều khoản trong kế ước. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách này hoặc nhìn xem nó nữa. Đó là lời Kinh Thánh nói. Phải có bản năng, quyền năng, sức mạnh để thi hành điều gì? Thi hành phán xét và chinh phục. Phải có thẩm quyền và sức mạnh để phán xét tội lỗi thế gian, phải giải quyết tội lỗi, phải đoán xét tội lỗi và phải trừng phạt Satan, thắng hơn Satan, nắm quyền trên Satan và thẩm định số phận của tất cả những con người phản nghịch với Đức Chúa Trời đã chối bỏ từ khước ân điển của Ngài. Ai có thẩm quyền để thi hành sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế giới, bắt phục kẻ chống nghịch là Satan? Ai có thẩm quyền để phán xét tất cả ma quỷ đã bỏ Chúa theo Satan và phán xét tất cả những con người đã khước từ ân sủng của Chúa để sống loạn nghịch dưới quyền điều khiển của Satan? Ai là người xứng đáng và ai là người có thẩm quyền? Lời tuyên bố của thiên sứ trưởng mạnh sức vang ra trên trời, dưới đất, bên dưới đất. Khi tiếng rao của thiên sứ lớn xuyên thấu tất cả bầu trời, vang rền trên mặt đất và đi sâu vào trong lòng đất, khi sứ điệp vang động trong thế giới vật chất và thế giới thiêng liêng, khi câu hỏi được đặt ra cho thế giới hữu hình và thế giới vô hình, cho tất cả những vật thọ tạo, cho tất cả những thần linh trong vũ trụ này và xa hơn trên khắp cả ba tầng trời. Và khi sứ đồ Giăng dùng chữ trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ông muốn nhấn mạnh chữ tất cả vũ trụ, tất cả mọi loài, thì câu trả lời là gì? Là không có ai xứng đáng hết và không có ai có thẩm quyền, không có ai có cương vị thích hợp, không có ai có quyền năng mạnh mẽ đủ để thi hành bản án được Đức Chúa Trời giao cho. Có lẽ phải hiểu trong hình ảnh của triều đình nhà vua. Khi vua lâm trận đối diện với quân thù và triệu tập tướng sĩ trước chầu, cầm cây phủ việt là hình ảnh của thẩm quyền nhà vua và tuyên bố rằng ai sẽ làm tướng tiên phong, ai sẽ cầm cờ của vua đi khuất phục quân thù, ai sẽ đứng lên cho danh dự của triều đình và của đất nước. Chúng ta phải hiểu vấn đề trong giới hạn của con người là như vậy. Bây giờ, nâng điều đó lên cả ngàn triệu lần và đấng ngồi trên ngôi là Đức Chúa Trời. Và câu hỏi ai sẽ chinh phục, ai sẽ phán xét tội lỗi, ai sẽ đem vũ trụ trở lại trong sự thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời? Ai có thể đem vinh hiển toàn vẹn cho Đức Chúa Trời trong sự chinh phục thắng hơn tội lỗi và sự phản nghịch một lần đủ cả và giữ kết quả đó đời đời cho đến đời đời. Câu hỏi không phải là ai muốn hay là ai bằng lòng, vì tôi tin chắc rằng các thiên sứ lớn của thiên đàng sẽ đứng lên. Ngay cả các thánh đồ của cựu ước là những người yêu mến Chúa và danh vinh hiển ngài cũng sẽ đứng lên. Và các sứ đồ và các tín đồ đã chết và được sống lại, nay đã được cất lên với Chúa đại diện bởi 24 trưởng lão, họ sẽ đứng lên sẵn sàng để bước ra vì danh vinh hiển của Chúa. Nhưng câu hỏi ai là người xứng đáng và có thẩm quyền, và cả vũ trụ yên lặng như tờ. Sứ đồ Giăng chờ đợi câu trả lời, nhưng không có, tất cả đều yên lặng, không một ai có thể bước ra để nhận trách nhiệm này. Đây là một sự yên lặng kinh khủng, tôi có thể nói đến điếc tai. Đây là một sự yên lặng rùng rợn. Quý vị có thể tưởng tượng xem, không ai dám nhúc nhích, không ai hó hé, không ai một tiếng trả lời. Và giữa cái yên lặng tuyệt đối của vũ trụ đó, nghe òa lên một tiếng khóc nức nở. Giăng nói, tôi khóc dầm dề. Đó là tiếng khóc đầu tiên ở trên thiên đàng, tiếng khóc của sứ đồ Giăng. Đáng ra trên thiên đàng không có nước mắt, nhưng sứ đồ Giăng trong sự mặc khải này, nghe một sự tan vỡ, tuyệt vọng, không cầm giữ được. Ông không thể cầm giữ được nữa, sự yên lặng đem đến một sự thất vọng kinh khủng không chịu được. Chữ khóc được dùng ở đây là chữ khóc rống hay là chữ khóc ròng, và sứ đồ Giăng viết, tôi khóc dầm dề. Đây cũng là chữ đã dùng cho sứ đồ Phi-e-rơ khi ông chối Chúa và nghe tiếng gà gáy, khóc lóc cách đắng cay. Đây là chữ dùng cho Giê-ru khóc con gái qua đời. Đây là tiếng khóc của những người đàn bà đứng trên đường Via Dolorosa, con đường Chúa mang thập giá đến đồi Gogotha. Đây là tiếng kêu gào của sự tuyệt vọng, của một sự cắt đứt, của một trái tim tan vỡ vì không còn hy vọng nữa, của một người đã đến chỗ đường cùng. Tại sao sứ đồ Giăng khóc? Tại sao sứ đồ Giăng tuyệt vọng? Vì nếu lời kêu gọi của thiên sứ lớn, ai là người xứng đáng và có thẩm quyền để thi hành sự giải phóng vũ trụ và không có ai trả lời, có nghĩa là gì? Nghĩa là gông cùm tội lỗi sẽ còn mãi mãi, Satan vẫn còn là chúa của đời này và cả đời sau nữa, và thập tự giá là một lời hứa hão huyền, sự sống lại chỉ là một cơn mơ. Và tất cả những lời tiên tri, tất cả những hoài bão về nước Đức Chúa Trời chỉ là những mơ ước phù du mà thôi. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã bị truất ngôi vì có một sự phản loạn nắm lấy chủ quyền và cả thiên đàng chịu trận. Và tất cả con người, trái đất và vũ trụ sẽ tiếp tục rên xiết chờ đợi một ngày giải phóng mà không bao giờ đến. Sứ đồ Giăng khóc vì ông hiểu rằng sự yên lặng này có nghĩa là danh cha sẽ không bao giờ được tôn thánh toàn vẹn, nước cha sẽ không bao giờ đến và ý cha sẽ không được nên và ở đất sẽ không bao giờ được như ở trời. Và có lẽ văng vẳng chỗ nào đó bên cạnh tiếng khóc của Giăng là tiếng cười thỏa mãn của Satan. Satan và cả đồng bọn hằng hà sa số ma quỷ có lẽ cũng đang nín thở để chờ câu trả lời. Và nếu sự yên lặng này là câu trả lời cuối cùng, thì tiếng khóc của sứ đồ Giăng sẽ là tiếng khóc đời đời của cả nhân loại, của cả thiên đàng, và tiếng cười của Satan sẽ là tiếng vang dội cuối cùng trong vũ trụ. Tôi muốn ngừng lại một tí ở chỗ này để chúng ta hỏi với nhau. Chúng ta có đang khóc hay không theo ý nghĩa của sự tan vỡ của sứ đồ Giăng? Dầu chúng ta biết câu trả lời sẽ đến, nhưng giả định rằng sự yên lặng này kéo dài, thì chúng ta sẽ nghĩ làm sao? Nếu chúng ta nhìn vào đời sống hiện tại của mình, trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, và thấy sự tàn phá của tội lỗi, sự hủy hoại của tấm lòng chung quanh và sự bất trắc của vợ chồng con cái, thì mình có khóc không? Khi chúng ta thấy sự cầm quyền của Satan trên những tấm lòng nguội lạnh của những người thân thương của chúng ta hay là những người trong vòng ảnh hưởng của chúng ta và tiếng cười vẻ vang của Satan trên cuộc đời họ, thì chúng ta có khóc không? Khi mà nhà của chúng ta thì trần ván, còn nhà của Chúa thì hoang vu, chúng ta có khóc không? Và trong mọi hoàn cảnh hay là trường hợp mà chúng ta có phần tham dự, danh Chúa không được tôn thánh, ý Chúa không được nên, thì chúng ta có khóc không? Câu trả lời rất thường xuyên là không, không khóc, ít lắm. Dĩ nhiên chúng ta sẽ khóc cho chuyện riêng mình, sự mất mát của mình, chuyện bệnh hoạn, chuyện con cái, chuyện tiền bạc và có thể lắm là chuyện phục vụ và đôi lúc là chuyện của nhà thờ. Nhưng có lúc nào chúng ta đứng nghe tiếng gọi của Chúa vang ra mà không có tiếng trả lời và chúng ta thấy sự yên lặng của tấm lòng mình, sự sợ sệt của anh em mình thì chúng ta có khóc không? Và chúng ta có tan vỡ tấm lòng khi thấy cuộc đời mà mỗi người chung quanh cứ mãi cuốn theo chiều gió, mãi mê theo chuyện trước mặt. và tiếng cười của Satan giòn tan trên ngày tháng, chúng ta có khóc không? Chúng ta hiểu rằng ngày tái lâm của Chúa trên phương diện cá nhân, nhưng mà chuyện danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa thì sao? Chúng ta có khóc khi mọi người mãi mê theo con đường rộng khoảng khoác của thế gian và tiếng ca ngợi suy tôn Chúa bị chìm khuất đi trong sự ồn ào của cả vũ trụ? Chúng ta có khóc không khi lời kêu gọi của Chúa từ ngôi không ai trả lời? Chúng ta cần có sự hiểu biết và sự nhạy cảm của sứ đồ dân và thứ tự ưu tiên của sứ đồ dân về danh Chúa, một lòng trung thành hướng về Chúa như con chó trung thành với chủ trong chữ thờ phượng mà chúng ta đã học. Và bây giờ nước mắt đổ ra không vì những chuyện nhỏ nhoi ích kỷ của cuộc đời mình, nhưng là vì danh vinh hiển Chúa, vì nước Chúa, vì chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần học tập để biết khóc trở lại. Vì chỉ trong chỗ yêu mến, tôn thờ, trung thành, mong đợi đó, chúng ta mới hiểu được sự vui mừng bùng nổ trong câu nói kế tiếp khi sứ đồ Giăng nhận sự mặc khải. Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của David, đã thắng, thì có quyền mở quyển sách ấy ra và tháo bảy cái ấn ra. Chúng ta sẽ bước vào trong sự hy vọng ngời sáng đó trong những lần tới. Nhưng hôm nay, câu hỏi cho chúng ta rằng, chúng ta có biết khóc cho Chúa không khi sự yên lặng trả lời với sự kêu gọi của Chúa?
Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật, khắp thiên hà được dựng nên trên do quyền năng Chúa. Chúa ban sự sống cho mọi loài, cùng nhau khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuộc Thiên Chúa. Thờ Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Thờ Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Thờ Chúa đang tôn quý. Tiếng công bình rất nhân từ là Ngài, những công việc Ngài vượt hơn hết trên mọi tri thức. Chúa năng quyền biến đổi lòng người, mọi dân khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuộc Thiên Chúa. Thật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Thật Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kính uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Thật Chúa đang tôn quý.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Phật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc.